This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào Đài Dũng Nghiêm. Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe, chỉ khi nào mệt nó không khỏe thôi.
Rồi, chuyện bình thường đúng không?
Sau ngày mai là cái ngày có cái cuộc tranh luận của cựu tổng thống Trump với lại ông Biden, không biết cái sự kiện đó nó có ảnh hưởng gì đến cái chỉ số thị trường chứng khoán ngày hôm nay ông Tiến Dũng, mà thấy nó nửa xanh nửa đỏ.
Thí dụ như là Tuesday hay là ngày mai?
Ngày mai thứ năm tối mai.
Thứ năm hả? Tuesday hả? Ồ, Dũng nhớ lộn rồi, hôm qua mà Dũng cũng không để ý luôn. Không để ý luôn cái tôi. Wow. Không tin tưởng được, cũng như không có theo dõi politics như cũng mấy năm nay rồi, mình cũng có những cái gì nó không có được gọi là tin tưởng lắm, cũng không thể quan tâm luôn. Vào là tối mai hả?
Tối mai, nhưng mà Dũng Nghiêm hỏi là những cái vấn đề thời sự lớn như vậy nó có ảnh hưởng đến cái thị trường chứng khoán không Tiến Dũng?
Yes. Chính xác là ảnh hưởng, và ảnh hưởng rất là nhiều cái thưa vị. Tại thị trường thì thấy là khi mà bộ tổng thống đầu tiên lên thì thị trường chứng khoán sẽ xuống, bởi vì họ không biết là sẽ như thế nào, biết đi đâu. Nhưng mà sau đó thì lên từ từ thì những cái tiêu chí ông này đưa ra, cái đường hướng đưa ra thì nó lại làm đúng thì nó ok, còn là không đúng thì lại xuống. Nó giống như vậy thì nó là luật bất thành văn, lúc nào cũng vậy thôi. Kỳ này không phải là ngoại lệ. Ví dụ thật sự là thấy ứng tỏ hai ông già. Nói chung ra thì dưới thời nhiều tổng thống thì chúng ta biết rằng ông Kennedy cũng là một trong những tổng thống mà cũng làm cho nhiều cái điều tốt. Xin lỗi ông Reagan. Để tốt là ông được cái danh rất là nhiều khi mà ông đã gọi là đánh tan được cái bên cái quốc gia cộng sản ở bên châu Âu rồi Đông Âu, Bắc Âu vân vân. Thì kỳ này thì thấy rằng suốt thời gian dài đến ngày hôm nay thì thấy là ông Trump cũng là một trong những người có cái xấu cũng có cái tốt, mà cái tốt thì thấy là cũng có nhiều cái cũng giúp đỡ được cho cái quốc gia Hoa Kỳ trong 4 năm. Ông ngồi ghế tổng thống thì nó chấm được chiến tranh, nó không có xảy ra một chiến tranh hết, không tốn một viên đạn trên toàn thế giới luôn. Nhưng mà sau khi thời kỳ ông Biden thì nó chiến tranh khắp nơi, mà nhiều người cũng thấy rất là thê thảm. Vì đó là những cái điều mà mình thấy trước mắt, còn ngoài ra những cái khác thì mình cũng không quan tâm được lắm. Thôi trở lại cái kinh tế đi ha. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán có con số màu xanh, có con số màu đỏ, như Dũng Nghiêm nói thì có ảnh hưởng một phần nào đó về cái cuộc bầu cử. Hiện tại bây giờ thì riêng về Dow Jones giảm 144 điểm, 38.967 điểm. Nasdaq thì lên 37 điểm, 17.754 điểm. S&P 500 giảm 9 điểm, 5.460 điểm. Dầu thô lên được 35 xu, 81 đồng 18 xu trên thùng dầu thô. Vàng thì giảm 23 đồng 40 xu, 2.307 đồng 40 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm là 6.39%. 30 năm là 6.96%. Vàng ở Việt Nam không thay đổi bất di bất dịch. Mua vào là 75.500.000, bán ra là 76.980.000 đồng cho một lượng kim thô Việt. Đó là cái đầu tiên. Và Rivian, như Thí Dũng cũng nói lúc đầu, thì cái công ty này thì tưởng rằng đã chết đi, nhưng nay lại sống lại, bởi vì cái công ty sản xuất xe Volkswagen đã đổ vào 5 tỷ. Wow, 5 tỷ để giúp cho cái công ty này. Rivian tại sao nó không chết? Nó bán xe rất là ít, cái lượng xe rất là khiêm nhường nếu so với Tesla hoặc là những hãng xe combustion engine khác. Nhưng mà cái lý do đơn giản là họ vẫn sống, nó có một cái sợi dây nho nhỏ đang nuôi sống cái công ty này, đó là Amazon. Bởi vì Rivian là cung cấp những cái xe điện cho công ty Amazon. Quý vị thấy cái xe mà chạy cái đèn đồng tròn đi đó là của Rivian. và họ cũng đã sống còn đến ngày hôm nay. Nhưng mà đùng một cái làm cho nhiều người đầu tư vào sổ một cách bất thình lình nếu mà đã làm chủ cái cổ phiếu của Rivian. Và Rivian đã nhận được 5 tỷ, không phải chưa có nhận được, nhưng mà nhận được cái trên cái tờ giấy thôi. Nhưng mà trước mắt họ có 1 tỷ vào năm 2025, năm 2026 và 2 tỷ sau đó nữa. Tức là họ sẽ có tổng số là 5 tỷ, 1 tỷ năm nay, 1 tỷ năm 25, 1 tỷ năm 26 và sau 26 là 2 tỷ cuối cùng. Là đó là 5 tỷ total và cái promising từ cái công ty Volkswagen. Và theo các nhà kinh tế gia đoán rằng cổ phiếu họ sẽ lên khoảng 50%. Và thật sự là như vậy, sáng nay thì theo Dũng thấy rằng cổ phiếu của họ lên rất là tốt. Ngay giờ phút này thì cổ phiếu của họ lên được 3 đồng 35 xu là 15 đồng 30 xu. Trước đây là cổ phiếu của họ nằm ở vùng mức là 11 đồng. Bây giờ nó lên được 4 đồng mấy rồi thì rõ ràng là nó có chiều hướng tăng lên rất là tốt. 11 đồng 96 thì bây giờ nó lên đến 15 đồng 32. Really good. Trong khi đó thì bản kinh kế có liên quan đến đồ chơi Made in China. Quý vị cũng biết rằng đa số những cái đồ chơi và con nít đó, hay đồ chơi của người lớn cũng vậy nữa, nhưng mà đồ chơi con nít thì đa số là nó cầm, nó bỏ vô miệng thì nó thấy thì nó nguy hiểm hơn người lớn ha. Nên những cái đồ chơi, món đồ chơi mà quý vị mua ở cửa tiệm đồ chơi như là những cái toy, kid toy v.v. thì nó rất là nguy hiểm, bởi vì nó mới recall 21 triệu cái Miniverse toy thì có share cái Facebook của mình, Chris Ngô, thì vào coi những cái mặt hàng nào mà đang bị recall thu hồi. Bởi vì cái món đồ chơi này nó có cái bộ của plastic rồi những cái acrylic gì đó và nó không có rửa qua cái hệ thống làm sạch. Nó bỏ vào nó phát đi luôn thì nít nó chơi nó bỏ vô miệng thì nó bị ngứa cổ, bị burn da rồi bị khó thở. Có đến 20 mấy trường hợp đã xảy ra và cuối cùng cục an toàn bảo vệ về sản phẩm của Hoa Kỳ đã thu hồi là trên 21 triệu nha. Và cái sản phẩm này nó tên là Make It Mini, tức là những cái bếp thu nhỏ lại, rồi đó những con đứa nít nó chơi giống như hồi nhỏ mình chơi đồ hàng, rồi lấy đồ ăn bỏ vô ăn thì không ngờ nó bị đau, ngứa cổ, rồi bị mặt mày sưng, rồi tay chân nó bị ngứa ngáy tùm lum hết. Nên quý vị nào mà chúng ta 21 trường hợp, nên quý vị nào mà có mua đồ chơi cho con em cũng bình đã sử dụng, nhắc nhở là chúng ta nên rửa sơ qua cái đi ha, cho nó chơi. Trước khi cho nó chơi, thường con thì chịu khó một chút. Bản tin kinh tế thường tin này đều thấy hơi thú vị. Không biết là CNN thì ta biết rồi. Họ support rất nhiều cho đảng Dân Chủ, đặc biệt về ông Biden. Chỉ xin nói không có chính trị ở đây nha, nhưng mà khi mà CNN đưa ra cái bản tin này, đều thấy hơi thú vị tại sao họ lại đưa ra bản tin này. Tức là hiện tại họ cho biết là Denmark, là Đan Mạch đó, sẽ đánh thuế lên những người làm nông nghiệp. Trước đây từ nước Mỹ từ lúc khai sinh đến bây giờ chưa bao giờ đánh thuế lên nông nghiệp. Và nông nghiệp khi chúng ta mua sản phẩm về hàng nông, hàng như rau củ quả, chúng ta cũng không đóng thuế, tại vì họ không đóng thuế, họ không đánh thuế, chính phủ không đánh thuế họ thì họ cũng không lấy thuế của mình. Nên mua rau, mua cà chua, cà rốt gì tức là không đóng một xu tiền thuế hết, nhớ nha. Và nhưng mà đang mà sắp sửa đánh thuế lên nông nghiệp. Và cái đánh thuế này họ có mục đích là build lại những cái hệ thống làm xanh, làm sạch về cái môi trường. Họ nói rằng khi mà những cái nhà sản xuất về nông nghiệp thì cái khí thải về carbon cũng có. Con bò nó đi vệ sinh, đi cầu đi ha, nó cũng tiết ra carbon nữa. Vậy thì nếu mà đang mạch phạt con bò, đóng thuế con bò thì nên đóng thuế con người nữa. Con người cũng vậy đúng không? Cũng produce carbon nữa. Và mỗi con bò như vậy họ sẽ đánh thuế là 96 đồng và thu vào khoảng 3.7 tỷ mỗi năm. Và số tiền này họ sẽ trồng cây, họ sẽ làm lại sạch môi trường. Good, really good. Thì chắc chắn mua thịt bò chúng ta phải đóng thuế rồi, phải không? Và cái vấn đề ở đây là có thể đây là một cái ý tưởng mà CNN đã đưa ra, có thể trong tương lai Hoa Kỳ sẽ bị đóng thuế con bò bao nhiêu tiền bởi carbon. Ví dụ nghĩ là như vậy. Wow, bản tin kinh tế liên quan đến Levi, cái quần jean Levi, cái thứ gì, họ đang gặp khó khăn vì cái suppliers của họ đã lay off trên 400 nhân viên, tức là tương đương phân nửa nhân viên của cái công ty mà đang supply vải vóc và may đồ cho Levi. cái công ty này ở Turkey, và cái công ty này đã cung cấp rất là nhiều cái sản phẩm, thành phẩm luôn, từ vật liệu đến thành phẩm. Và cái vấn đề ở đây, cái công ty này không phải riêng về Levi, không có gì, họ cũng cung cấp cho những cái công ty như là Zara, rồi Hugo Boss, Guess, Mango, Ralph Lauren, nhiều lắm. Nhưng mà họ rất là đặc biệt về Levi. Levi họ cũng lệ thuộc vào cái công ty này rất là nhiều. Nhưng mà sau khi họ lay off 400 nhân viên trên tổng số hơn 50%, cái nhân công của họ đó, bởi vì cái công đoạn. Và Levi đang rất là lo lắng khi mà họ lay off như vậy đó, thì chắc chắn sẽ bị sản phẩm họ sẽ bị hụt. Và trong tương lai thì thiếu nguồn jean để bán. Chưa biết là Levi bán nguồn jean cho toàn thế giới, phải nói là export around 30 tỷ mỗi năm. Cái thứ bị wow, dễ sợ ha. Nên chúng ta cũng thấy rằng cái country này export trên 30 tỷ mỗi năm cho nhiều công ty khác nhau ở bên Turkey, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà Levi là một trong những cái công ty mà lệ thuộc rất nhiều về cái công ty sản xuất hay là về cái đầu mối đó ở bên Turkey. Và sáng hôm nay thì thấy rằng cái cổ phiếu của Levi cũng ok, nó cũng không lên rất nhiều nữa, mà bây giờ vậy, nhưng mà trong tương lai thì sẽ xuống nếu mà trường hợp phải kéo dài, cho quý vị. Và cái tiếp thì liên quan đến xe hơi, quý vị. Xe hơi sẽ bán ra, sẽ chậm lại với những cái dự kiến ban đầu. Thì cho biết rằng 6 tháng đầu năm thì cái tổng số xe mà tính như vậy theo cái mức, theo những mức từ đầu năm đến nay, nếu mà bán như vậy đó, thì có thể cả năm có thể bán được khoảng 15 triệu chiếc xe. Bạn thấy rằng wow, cũng nhiều chứ. Nhưng mà họ nói trong tình hình, thứ nhất là cái interest rate nó quá cao, thứ hai nữa là tình hình kinh tế của Hoa Kỳ nó quá tệ. Nhưng mà một cái điều nữa, có thể trong những ngày sắp tới sẽ tệ nữa, bởi vì quý vị nhớ là cái CDK là một trong những công ty có một cái system về computerized để cung cấp tất cả những cái hầu hết những cái dealer xe trên toàn nước Mỹ và cả Canada nữa là sử dụng cái CDK, cái computerized của công ty này, nhưng mà nó bị hack rồi. Và họ cho biết là có thể kéo dài đến tháng 7 luôn nha. Có thể bởi vì họ đang deal với lại, nó gọi là ransomware. Khi mà công ty, cái đám hacker này nó nhập vô rồi đó, nó đã hệ thống làm tê liệt hết, không làm được gì hết. Nó bây giờ trả được số tiền đó, thì Hoa Kỳ đã bị rất là nhiều. Thì đến ngày hôm nay họ cũng không có một cái biện pháp nào để chống lại được cái hệ thống rất là dày đặc về hacker, cái ransomware. Và CDK họ đang deal cái giá với lại cái ransomware này, không biết là họ demand bao nhiêu triệu Mỹ Kim, không biết, nhưng mà đến ngày hôm nay thì vẫn còn tê liệt. Vì nào đi mua xe bây giờ thì chúng ta cũng nên suy nghĩ lại, tại vì chúng ta sẽ đợi chờ rất là lâu. Computerize mà chúng ta đã đợi gần nửa ngày hơn rồi, nhưng mà bây giờ viết tay không, chứ đến cái xe men trong tờ giấy ra liền tên tuổi ghi xuống, viết tay không thì chắc cả ngày không xong nữa quý vị. Nên quý vị nào mua xe mà bây giờ thì chúng ta ngoan từ từ đã. Và đi kế tiếp thì bản tin có liên quan đến The 4 of July. Bản tin này Dũng đọc xong thật là thú vị quý vị. Ngày lễ độc lập Hoa Kỳ sắp tới đây là cái ngày lễ cũng tương đối là lớn, có bắt phố bông quý vị, rất là vui. Cái vấn đề ở đây là có nhiều người Mỹ và người Việt Nam nữa thích đi ra ngoài ăn. Nhưng mà một cái survey mới từ ông Chief Agriculture tên là Michael Swanson, thì ông cho biết rằng đi ăn ở ngoài nó sẽ mắc bây giờ, hồi trước đó, là gấp đôi, bây giờ là gấp ba hay hơn nữa. Ví dụ ông nói làm một cái hamburger, nó có cheese, tomato, lettuce và burger. Thì chỉ như đó thôi, cheese, phô mai, cà chua, salad và burger. Nếu mà chúng ta mua về làm ở nhà thì có thể cost là maximum nha, là $2.16 cho một cái burger đem ra ngoài nướng. Ông quên tính tiền than đá được gọi để nướng thôi, nhưng mà nói chung là khoảng $2.16. Nhưng mà nếu mà đi ra ngoài ăn, thứ nhất là nó đông, thứ hai nữa là nó mắc. Đến khoảng trung bình nha, ông tính cái burger rẻ đó mà năm cái nhà hàng gọi là bình thường đó là $6.95 một cái burger, chưa kể cái fry kế bên nữa, là thêm khoảng vài đồng nữa là đi nước nữa, khoảng chục đồng. Thì đi ra ngoài ăn là trung bình là khoảng một người phải 10 đồng, một gia đình 5 người là trung 50 đồng, thì khi thì nọ lương đi người đó là 7 triệu đồng, 8 triệu đồng. Ăn ở nhà 3 triệu đồng, everything covered, thì nói là ăn ở ngoài sẽ mắc gấp 3 lần. Cái vấn đề ở chỗ này, người Việt Nam mình có thể cũng giống người Mỹ, mình không biết, nhưng mà người Mỹ có cái lạ này, có thể quý vị đồng ý với Tiến Dũng. Người Mỹ
nhà rất sang, nhà rất đẹp, bếp rất là sang, nhà thiết là đẹp, bếp thiết là sang. Ngày lễ đến, đi ăn ở ngoài. Hoặc là cái người bạn đến cũng ăn ở ngoài. Cái lý mà nói họ lười thì cũng không có sai. Nhưng mà nếu lười thì làm chi cái nhà cho đẹp và cái bếp thiệt sang cũng không có nấu. Cái bếp lúc nào cũng đẹp sạch sẽ không có nấu. Không biết là trong quý vị có ai trong cái nhóm người lạ này không. Nhưng mà theo Tiến Dũng đó, thì Tiến Dũng cũng thích nấu ở nhà hơn. Quý vị thích nấu ở nhà hơn. Hai vợ chồng thích nấu ở nhà hơn. Thứ nhất là nó bình chọn những cái món ăn. Những cái thực phẩm nó an toàn hơn. Nó tốt hơn. Nói chung là organic hơn. Thứ hai nữa là mình tự do, thoải mái, gọi là chuyện thoải mái, không ai bother mình hết. Có bạn họ nhìn bài tập cho đến nhà vui hơn. Nếu quý vị nào mà chưa có thói quen ăn uống ở nhà bạn bè đó, thì cũng nên kỹ năng nên tập như vậy. Vì nó rất là thú vị, cái thú vị thật ở ngoài rất là nhiều. Hoặc dầu, nó hơi bất công. Nhưng một cái điều Dũng xin nhắc nhở quý vị, please, thiệt lòng luôn nha. Quý vị, cái người Mỹ đó, thì thấy khi mà mình mời đến nhà đó, họ rất là nice. Thật sự ra thì họ không phải những, nhưng những người mà mình nghĩ rằng họ sẽ không có phụ mình dọn đồ. Bạn Mỹ của quý vị thì không biết là như thế nào, nhưng mà riêng cá nhân bạn Mỹ của Đức Dũng đó, đến nhà đó thì after cái meal xong rồi đó, they help rất là vui. Họ không có ngồi đó I'm a guest, no. Họ nói tao là khách mà, no. Họ rất là thoải mái đến dọn dẹp rửa, oh, vui vẻ luôn. Clean up xong rồi họ đi ra. Nếu quý vị cũng nên tập khi đến nhà một người nào khác đó. Cái lý do vì họ không có mời vị đến nhà thường xuyên đó, là vì họ sợ dọn dẹp thôi. Nhưng nếu chúng ta góp một bàn tay phụ dọn dẹp, ok, thì ví dụ nghĩ rằng cái cuộc vui đó sẽ rất là trọn vẹn. Nên ví dụ khuyến khích quý vị khi đến nhà ai cũng vậy, họ mời đến nhà họ quý mình, thì mình nên trước khi đi về đó, gia chủ cũng cần nghỉ ngơi, cũng cần thời giờ, quý vị cũng góp một bàn tay nha. Đó là cái lời thật sự là dùng khuyến khích quý vị đó, quý vị. Xin trở lại anh Dũng Nghiêm.
À, đúng rồi, thì trong những cái bữa tiệc mà Dũng Nghiêm thấy rằng người Việt Nam mình cũng có mà cũng làm nhiều chuyện đó lắm Tiến Dũng, tại vì mọi người đến khi mà mọi người đến đóng góp một cái món ăn nào đó, một cái gì mà trong cuộc buổi tiệc vui đó, thì khi ra về mọi người cũng đều giúp nhau một tay hết để dọn dẹp, để cho mà gia chủ cảm thấy thoải mái hơn. Tại vì khi mà mình một bữa tiệc rất nhiều món ăn và rất là bừa bộn, mà nếu mà mạnh ai nấy về để cho gia chủ dọn dẹp thì cũng người ta rất là mệt mỏi, và có thể sau này người ta ngại, người ta không muốn tổ chức tiệc tùng nữa. Cho nên Dũng Nghiêm thấy người Việt Nam mình cũng có cái đó rồi, chứ không phải không đâu. Người Việt Nam mình cũng rất là lịch sự. Còn nói về cái chuyện mà ăn ở nhà thì đúng là cái thời đại buổi kinh tế như thế này, mình ăn ở nhà vừa tiết kiệm tiền mà cũng vừa sạch sẽ an toàn nữa. Nhưng mà cái cách ăn ở ngoài cũng như cách ăn trong nhà thì mỗi Dũng theo Dũng ý kiến Dũng Nghiêm thì mỗi cái sắc dân nó có những cái suy nghĩ khác nhau. Có thể người Mỹ họ thích ăn ở ngoài vì họ thích enjoy hơn. Tại vì còn người Á Đông mình, người Việt Nam mình thì ăn ở nhà vì họ thích cái không khí ấm cúng của gia đình hơn. Thì mỗi sắc dân có cái thú vui khác nhau, có cái cách suy nghĩ khác nhau. Cũng giống như là người Mỹ làm nail cũng vậy, thì ngay cái thời buổi kinh tế khó khăn thế này, nhiều người Mỹ họ cũng có tiền đâu, nhưng mà họ vẫn thích đi làm nail, tại vì họ cần cái sự enjoy, họ cần cái hưởng thụ nhiều hơn đó Tiến Dũng.
Đồng ý với Dũng Nghiêm. Việt Nam mình cũng bắt chước Mỹ cái potluck, chúng ta đến ăn rồi đem người món. Nhưng mà Dũng Nghiêm nói là Việt Nam mình cũng có cái đó, thì cũng hoàn toàn không có gọi là sao, không phải là không có đồng ý với anh. Nhưng mà anh Dũng Nghiêm chưa gặp trường hợp đó thôi. Dũng cũng đã đi nhiều cái event, nhiều cái buổi tiệc đến nhà người Việt Nam, người Mỹ. Thì Dũng thấy người Mỹ họ có những cái rất là hay, thật lòng, chứ không phải kiểu như là đến đó là xong. Người cái lạ như thế này nè quý vị, thì cũng xin lỗi nếu quý vị nào nằm trong trường hợp này, xin lỗi trước nha. Tại vì có người Mỹ đó, mình họ đứng họ dọn đó, nhưng mà mình cản cỡ nào họ cũng làm. Họ biết được cái tâm lý, họ nói ok, don't worry, I take care, I help you, ok, họ làm. Nhưng mà khi người Việt Nam á, mà cái người chủ mà họ mời khách đến á, thì họ rất là ngại để người khách họ dọn. Nhưng mà khi người khách thật sự cái là intentional, ta muốn làm, thì cái người gia chủ nó sẽ không bao giờ cản hết đó. Nói ok, thấy họ, người này họ muốn thật sự giúp. Nhưng mà cái người mà họ giúp đó, anh Dũng Nghiêm, ví dụ như Dũng đến nhà anh Dũng Nghiêm chơi đi, vậy đó anh Dũng Nghiêm cứ Dũng dọn, Dũng Nghiêm nói, được rồi, thôi vậy hả, ok, tôi về. Tức là họ không có thật sự, không có intentional, không có thật sự là I insist to do it. Nên quý vị cố gắng, lời đầu tiên từ chối,
thì nó là no, tôi để tôi dọn phụ cho. Thì lần đợi thứ hai ít khi nào gia chủ từ chối lắm kính thưa quý vị, nên quý vị nhớ cố gắng thiệt nha, muốn dọn thì dọn cho không thiệt lòng chứ được. Ok, đi về liền đi. Sau đó người gia chủ cũng mệt lắm kính thưa quý vị. Cảm ơn chủ nhiệm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh chủ nhiệm quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 1160 AM.